Chương 782, bất tử Tuần Thiên Giả sử dụng tia hắc quang trúng đích vào Thủy Tôn. Cuối cùng, Tuần Thiên Giả đã chọn Thủy Tôn làm mục tiêu. Tuy hắn có mối thù sâu sắc với Tử Lăng, nhưng hắn không để ân oán che mờ lý trí. Tử Lăng đã đánh đổi mạng sống để tạo cơ hội cho Tuần Thiên Giả. Hắn không thể lãng phí cơ hội này. Đồng thời, lòng tự tôn cao ngạo của Tuần Thiên Giả cũng khiến hắn khinh thường hành động đánh lén sau lưng như vậy. Cho dù có giết Tử Lăng, hắn cũng sẽ không bao giờ tha thứ cho chính mình. Điều quan trọng nhất là hắn không muốn Tử Lăng chết theo cách này. Cách duy nhất để Tử Lăng chết là do chính hắn ra tay. Vừa rồi, Tuần Thiên Giả đã sử dụng đòn tấn công mạnh nhất của mình. Tia hắc quang này được hắn nén lại thành một lỗ đen cực hạn, nhưng không chỉ là một lỗ đen bình thường. Nó là sự kết hợp của vô số lỗ đen được dung hợp và nén lại bởi thần thông vô thượng của Tuần Thiên Giả. Sử dụng phương pháp này để giết Thủy Tôn có thể coi là sự trừng phạt lớn nhất dành cho hắn. Bởi vì những lỗ đen này chính là những đường hầm không gian mà những kẻ từ vũ trụ khác muốn sử dụng để xâm nhập vào vũ trụ này. Tuy nhiên, do thực lực của họ không đủ nên họ đã thất bại, và những đường hầm không gian thất bại đó cuối cùng trở thành lỗ đen. Những lỗ đen này đều dẫn đến những vũ trụ cực kỳ kỳ quặc và kinh hoàng. Những con người không thể di chuyển giữa hai vũ trụ thông qua lỗ đen. Lỗ đen chỉ có thể hút vật chất từ vũ trụ này vào những vũ trụ vô danh. Nhìn thi thể Thủy Tôn đã mất đi sinh mạng nằm trên mặt đất, tất cả mọi người, bao gồm Lạc Trần, Thiên Thương, Hắc Khôi và Tri Bắc đều cảm thấy bàng hoàng. Một kẻ mạnh mẽ như Thủy Tôn, vậy mà bị giết chết, vậy mà thất bại. Trận chiến đã kết thúc, hầu như tất cả mọi người không thể tin được rằng Thủy Tôn đã thực sự bị giết. Tuy nhiên, sự thật trước mắt đã chứng minh điều đó, Thủy Tôn đã chết. Nếu các ngươi còn ngẩn người, Tử Lăng sẽ không còn hy vọng, Tuần Thiên Giả nói sau khi sử dụng đòn tấn công đó. Thân thể hắn cũng vô cùng suy yếu. Đòn tấn công đó đã rút cạn phần lớn thể lực và linh lực của hắn, tuy nhiên, hắn không hề biểu lộ ra ngoài. Nhìn Tử Lăng, Tuần Thiên Giả lạnh lùng nói, hiện tại Tử Lăng cần được chữa trị ngay lập tức, bằng không sẽ chết. Xích Quân, Xích Long và Xích Quỷ cũng đã đi theo sau. Nghe thấy lời nhắc nhở của Tuần Thiên Giả, họ vội vàng chạy đến bên Tử Lăng. Hai người một trái một phải đỡ hắn dậy. Sau khi chào hỏi Tri Bắc và những người khác, họ lập tức bay lên trời. Điều quan trọng nhất bây giờ là cứu mạng Tử Lăng. Sau khi Xích Long và Xích Quỷ rời đi, Tuần Thiên Giả mới nhìn lại thi thể Thủy Tôn. Không ngoài ý muốn, Thủy Tôn đã hoàn toàn tử vong. Tuần Thiên Giả cũng không quá ngạc nhiên về điều này, bởi vì hắn biết rõ uy lực của đòn tấn công vừa rồi. Mặc dù thoạt nhìn nó có vẻ bình thường, nhưng sức tàn phá của nó tương đương với đòn tấn công của Tử Lăng. Tuy nhiên, Tuần Thiên Giả đã tập trung toàn bộ sức tàn phá vào một điểm để tránh bị phản đòn. Lúc này, những người còn lại cũng đã nhận ra sự thật. Tuy họ vẫn cảm thấy như đang trong mơ, nhưng thi thể Thủy Tôn vẫn nằm ngay trước mắt họ. Lạc Trần và Thiên Thương nhìn nhau, gật đầu nhẹ. Sau đó, Lạc Trần rút thừa ánh hàm quang ra, nắm chặt trong tay, cùng giác loạn cẩn thận tiến đến thi thể Thủy Tôn. Những người còn lại cũng không khỏi căng thẳng. Nếu Thủy Tôn thực sự đã chết, mọi thứ dường như đã kết thúc, chỉ có Trí Bắc là cau mày khi nhìn thi thể Thủy Tôn. Ở Vẫn Lạc Chi Mộ, Diệp Thế Cửu đầu xà đang nhàn nhã đùa giỡn với một con hoa ban đại mãn trong đầm sâu. Bỗng nhiên, cơ thể Diệp Thế Cửu đầu xà cứng đờ. Chín cái đầu rắn quay về cùng một hướng, ngơ ngác trong giây lát. Sau đó, Diệt Thế Cửu đầu xà ngửa mặt lên trời gào thét bi thương. Tiếng gào thét bi thương không kéo dài quá lâu. Chín cái đầu rắn như đồng thời nghĩ ra điều gì đó và bắt đầu hoảng loạn. Có cây lao sang trái, có cây lao sang phải, thậm chí còn có một cây chui xuống đáy đầm. Tuy nhiên, sự hoảng loạn cũng không kéo dài quá lâu. Chín cái đầu rắn lại hướng về cùng một mục tiêu. Sau đó lao lên trời, bỏ lại con hoa ban đại mãn trong đầm nước mà không biết chuyện gì đang xảy ra. Diệt Thế Cửu đầu xà đã hấp thu vận mệnh chi lực, do đó hắn có thể cảm nhận được người mà hắn chú ý đến đang gặp nguy hiểm. Trước đây hắn đã tập trung phần lớn sự chú ý vào ba người: Tôn Ngộ Không, Đường Tam Tạng và Tiểu Hầu Tử. Tiểu Hầu Tử này không phải là Thông Bối Viên Hầu Viên Tất Tử, mà là Tiểu Hầu Tử trong Vẫn Lạc Chi Mộ, cũng chính là một phần linh hồn lớn nhất của Thủy Tôn. Ngay lúc nãy hắn đột nhiên nhận thấy vận mệnh của Tiểu Hầu Tử đã thay đổi mãnh liệt, và sự thay đổi này cực kỳ bất lợi cho Tôn Ngộ Không. Trở lại chiến trường của Thủy Tôn, tại chiến giữa hố to vạn mét, Lạc Trần và Thiên Thương đã đi đến bên cạnh thi thể Thủy Tôn. Lạc Trần nuốt nước bọt một cách căng thẳng, cẩn thận ngồi xổm xuống và kiểm tra mạch đập trên cổ Thủy Tôn. Mạch đập không hề nhảy, và khi kiểm tra sinh lực trong cơ thể Thủy Tôn, Lạc Trần xác nhận rằng nó đã hoàn toàn cạn kiệt. Lạc Trần nhẹ nhàng thở ra, nhìn Thiên Thương và gật đầu nhẹ, đã xác nhận không thể nghi ngờ, Thủy Tôn thực sự đã chết. Lạc Trần và Thiên Thương đứng dậy, vừa mới bước đi một bước, thì Lạc Trần bỗng nhiên rùng mình, quay đầu nhìn về phía Thiên Thương. Hắn thấy ngực Thiên Thương bị một bàn tay đâm thủng, lộ ra nội tạng đầy máu. Kẻ ra tay là một người đứng sau lưng Thiên Thương. Khi nhìn rõ diện mạo người đó, Lạc Trần chỉ cho là mình đang gặp ma, bởi vì hắn nhìn thấy Thủy Tôn, vậy mà Thủy Tôn không hề hấn hấn gì. Lại đứng dậy, lồng ngực to lớn của hắn không còn nữa, nhưng quần áo rách tả tơi, vạn yêu phá thiên quyết, tan vỡ chi trảm, giọng nói trầm thấp vang lên từ miệng Thủy Tôn. Lạc Trần kinh hãi, nhưng cơ thể hắn đã phản ứng trước khi ý thức kịp nhận ra, không né không tránh. Hắn giơ cao thừa ảnh hàm quang trong tay, nhảy lên cao. Khi hắn đạt độ cao trăm thước, thừa ảnh hàm quang lập tức chém xuống, dung quang pháp kiếm chém giết. Lạc Trần gầm lên từ sâu cổ họng, toàn bộ linh lực ngưng tụ vào phở ảnh hàm quang. Thanh kiếm trong tay hắn biến mất, thay vào đó là một thanh kiếm khổng lồ dày hàng chục mét. Lạc Trần đã từng sử dụng đòn tấn công này khi chiến đấu với Tôn Ngộ Không, nhưng uy lực lúc này không thể so sánh được. Thanh kiếm khổng lồ mang theo sự phẫn nộ của Lạc Trần hung hãn lao xuống. Tuy nhiên, Thủy Tôn chỉ ngẩng đầu nhìn thanh kiếm một cách hờ hững, trong mắt chỉ là sự khinh miệt. Hắn giơ tay hóa thành kiếm chỉ, chĩa vào thanh kiếm đang lao xuống và quát: Phong Thiên Ấn, giam cầm! Vừa dứt lời, thanh kiếm đang lao xuống bỗng nhiên bất động. Cho dù Lạc Trần cố gắng thế nào cũng không thể chém rụng mảy may. Thủy Tôn hừ lạnh một tiếng và nói: Cứu đầu diệt thế quyết, diệt thế long chảo. Theo tiếng nói của Thủy Tôn, một hư ảnh diệt thế cửu đầu xà cao 7-8 mét bỗng nhiên xuất hiện trên người hắn. Hư ảnh diệt thế cửu đầu xà quấn quanh tay phải Thủy Tôn. Khi toàn bộ đầu diệt thế cửu đầu xà thu nhỏ lại và quấn quanh tay phải Thủy Tôn, thân hình Thủy Tôn đột nhiên biến mất. Khi xuất hiện trở lại, hắn đã ở trên không trung, ngay phía trên thanh kiếm khổng lồ. Sau khi hiện thân, Thủy Tôn hóa thành long chảo và hung hăng đập xuống thanh kiếm, vỗ trúng ngay phần lưỡi kiếm, và khiến nó hơi nghiêng. Trước sự kinh ngạc của Lạc Trần, thanh kiếm bắt đầu xuất hiện những vết nứt tại chỗ bị long chảo của Thủy Tôn tóm lấy. Lạc Trần kinh hãi trong lòng, chỉ với một cú tóm, Thủy Tôn đã phá nát thanh kiếm của hắn. Hắn thực sự mạnh mẽ như vậy sao? Nhưng khi nhìn hắn chiến đấu với Tử Lăng và những người khác, dường như không phải vậy. Ngay lúc Lạc Trần đang kinh sợ, Thủy Tôn di chuyển dưới chân và lao về phía Lạc Trần. Lạc Trần dường như còn chưa kịp phản ứng từ sự kinh hoàng, ngay trước khi Thủy Tôn sắp lao đến Lạc Trần, vô số đòn tấn công từ mọi phía đã giáng vào hắn. Đây là những đòn tấn công kết hợp của tất cả những người đi theo Tuần Thiên Giả, trực tiếp đánh Thủy Tôn văng vào vách động, khiến hắn hơi nghiêng người. Tuy nhiên, tất cả mọi người đều biết rằng đòn tấn công này không gây ra quá nhiều thiệt hại cho Thủy Tôn, bởi vì khí tức của hắn hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Nhanh lên, tất cả mọi người hãy lên đây ngay. Người này không phải Thủy Tôn. Tri Bắc hét lớn với mọi người, nhìn vào chiếc Huy Thiên Linh Quy trong tay đã nứt thêm một đường.